Buông xả thì vô sự.
Cháu Phượng, cháu viết thư lời lẽ chân thành, tâm cháu rất tốt, chú trả lời cho cháu đi. Một, cháu muốn tìm một minh sư thì chú giới thiệu cho cháu liền. Ngài Tịnh Không là minh sư đó. Chú xin giới thiệu với cháu để tùy duyên mà học hỏi. Hai, cháu thấy chân tướng toàn là khổ đau, giả tạm không thật. Biết vậy thì tập buông xả để niệm Phật. Nhắc rõ rằng buông xả có nghĩa là không chấp, không lo, không buồn, không khổ, không cạnh tranh, không ganh tị, không thị phi. Nói chung là tập cho tâm hồn thanh thản nhẹ nhàng, không nhức đầu vì tiền bạc, không bận biệu vì danh vọng, không đổ mồ hôi sôi nước mắt để mưu cầu sự nghiệp giả tạm nữa. Nghĩa là làm để sống, chứ không phải sống để làm. Tất cả đều để tự nhiên. Tự nhiên có, tự nhiên mất, tự nhiên đến, tự nhiên đi, tự nhiên được, tự nhiên mất, gọi là buông xả. Chứ không phải buông xả là sống xả láng, bỏ vợ, bỏ chồng, bỏ nhà, bỏ cửa, bỏ cha, bỏ mẹ, bỏ làm đâu nhé. Người biết buông xả thì lúc nào cũng vui, vì có gì quan trọng nữa đâu mà buồn. Người còn buồn bã, phiền muộn, còn tức chuyện này, còn sợ chuyện nọ thì chưa biết buông xả vậy. Ba, cháu thường thấy mình còn vọng tưởng, tâm không an định để niệm Phật. Đây là chuyện rất thông thường, chứ không có gì lớn lắm đâu. Thực tế hình như ai cũng vậy cả. Chính chú Diệu Âm này cũng không tránh khỏi. Trong bộ Khuyên Người Niệm Phật, chú có nói khá nhiều về điều này, hình như trong tập 3. Vậy thì đừng sợ khi còn vọng tưởng hay tâm chưa được an định. Hãy coi đó là điều tự nhiên, vì chúng ta đều là phàm phu mà. Nếu không có vọng tưởng thì cháu thành Phật, thành Bồ Tát rồi, còn đâu phải hỏi đến chú. Vậy nên muốn hết vọng tưởng thì: thứ nhất, không thèm để ý đến nó nữa. Không lo vọng tưởng, không sợ vọng tưởng, không ghét vọng tưởng nữa. Không để ý đến nó thì nó đến hay đi, kệ nó. Không buồn lo gì nó thì ta cảm thấy thoải mái, vui tươi hơn. Không sợ vọng tưởng thì ta an nhiên tự tại. Không ghét vọng tưởng thì tâm ta thấy bình đẳng, không chê ai lắm, cũng không khen ai nhiều. Từ đó tâm ta sẽ bình lặng. Thứ hai, lợi dụng vọng tưởng để tu hành. Nghĩa là thấy mình có vọng tưởng thì biết mình có căn cơ thấp, nghiệp nặng, chướng dày. Vậy thì hãy lấy đó tự nhắc nhở để hạ thủ công phu, tu hành nhiều hơn. Nhiều người cạn suy, tâm lý lỗ mãng, không tự thấy mình là hạ căn, hạ trí, ưa nói huyền, nói diệu mới là người tội nghiệp. Vì sau cùng họ sẽ bị nạn rất nặng. Chứ ta đã biết rồi thì giải nạn dễ lắm. Thứ ba, giải nạn bằng cách nào? Chẳng sợ niệm khởi, chỉ sợ giác chậm. Niệm là chỉ cho vọng niệm, tạp niệm, nghĩ ngợi lung tung. Giác là câu A-di-đà Phật. Nếu vọng niệm khởi lên thì niệm A-di-đà Phật liền, không cần suy nghĩ chi cho mệt óc. Không cần biết vọng niệm hết hay không, không cần xem xét vọng niệm lớn hay nhỏ, xấu hay tốt, nặng hay nhẹ. Mặc kệ nó đi, cứ cất lời niệm câu Phật hiệu thì một thời gian cháu sẽ thấy kết quả tuyệt vời. Pháp niệm Phật là pháp đại giải nạn, không những giải nạn mà còn dễ dàng thành đạo nữa. Cháu đã xem qua nhiều video giảng sanh rồi, phải không? Giảng sanh thì sẽ thành đạo đó, dễ dàng phải không? Rõ ràng ai cũng có thể giảng sanh cả. Như vậy chính cháu cũng sẽ giảng sanh dễ dàng, chỉ cần biết cách tu thì được thôi. 4. Hỏi về tu phúc nhân thiên. Hiếu dưỡng phụ mẫu, phụng sự sư trưởng, từ tâm không sát, tu 10 điều thiện thì rất quan trọng, ai cũng phải lo làm. hiếu dưỡng cha mẹ là cái đức đầu tiên trong Phật giáo. Người không có hiếu thuận với cha mẹ không thể học Phật, không thể coi là người tốt được. Phụng sự sư trưởng là kính trên nhường dưới. Người ăn nói vô lễ, cử chỉ hỗn hào, tánh tình cao ngạo phạm phải điều này. Từ tâm bớt sát, sát sanh hại vật, chắc chắn bị quả báo tệ hại, thường bị bệnh hoạn khổ đau về sau. Những chứng bệnh nan y không chữa trị được hầu hết đều liên quan đến việc sát sanh. Hơn nữa, các bệnh về oan gia trái chủ đều từ sát sanh mà ra. Phải biết làm thiện, phóng sanh lợi vật, niệm Phật cầu sám hối mới mong giảm trừ nghiệp chướng. Tu 10 điều thiện là căn bản để thành người hiền lành. 4 điều này phải lo tròn, chớ nên sơ suất. Cháu phải cố gắng hết sức để làm nhé. 5. Niệm Phật nhất tâm bất loạn. Đây là kết quả của công phu tu tập. Nói thật rõ hơn là cảnh giới chứng đắc. Khi ta phá được ít ra cũng sạch hết nghiệp hoặc mới được, chứ không phải niệm Phật có được một vài phút an tịnh như cháu nói đâu. Nhiều người hiểu lầm chuyện này, thành ra khi ngồi niệm Phật mới có cảm giác lần lần nhẹ nhõm một chút, thì tưởng mình đã niệm Phật nhất tâm bất loạn, vội vã chạy đi khoe khắp nơi. Không phải vậy đâu, người ưa khoe như vậy coi chừng bị trở ngại đó. Vậy thì khuyên cháu không cần nghĩ đến việc nhất tâm bất loạn làm chi cho mệt ốc. Đã tập buông xả thì chuyện nhất tâm bất loạn cũng buông xả luôn đi. Hãy lo cái nhân, đừng lo cái quả. Cái quả cứ để tự nhiên. Tự nhiên đến, tự nhiên đi, ẩn hay hiện, còn hay mất cũng mặc kệ nó. Được như vậy mới có thể được nhất tâm bất loạn, chứ cứ mong cầu nhất tâm bất loạn thì vĩnh viễn không được đâu. Muốn thành tựu đạo nghiệp thì chí thành chí kính niệm Phật, tha thiết cầu sanh tịnh độ. Tin tưởng vững vàng thì cuối đời được giảng sanh bất thối, thành Phật vậy. A-di-đà Phật. Chú Diệu Âm, ngày 12 tháng 11 năm 2008.
Niệm giả cảm Phật giả. Hỏi: tất cả các Phật đều có thể bị giả, kể cả Phật A-di-đà cũng có thể bị giả. Và nêu ra một ví dụ, có một nhà sư đã nhìn thấy Phật A-di-đà hiện ra, nhưng sau đó thì phát hiện là giả. Theo anh nói thì Phật A-di-đà không thể nào bị giả. Thế nào là đúng? Kiều Thanh
trả lời: hình tướng nào cũng có thể giả được cả. Đúng đó. Nhưng nếu tâm thanh tịnh, chân thành, chí thành niệm A-di-đà Phật, cầu sanh tịnh độ, thì không ai còn có thể giả A-di-đà Phật, gạt hành giả được. Một người nhìn thấy A-di-đà Phật hiện ra, nhưng sau đó phát hiện là giả, thì chắc chắn vị đó không phải là người chân chính tu tịnh độ. Chắc chắn không phải người chuyên nhất tu theo pháp môn niệm Phật. Giả như người đó có niệm Phật thì chắc chắn không phải niệm Phật A-di-đà. Nếu có niệm A-di-đà Phật thì chắc chắn niệm không thành tâm, không chí thành chí thiết. Mà giả như có thành tâm niệm A-di-đà Phật thì sự thành tâm này nhằm vào việc cầu phước, cầu chứng đắc, cầu thần kỳ diệu lý nào đó, chứ không phải niệm A-di-đà Phật để cầu giảng sanh Tây Phương Cực Lạc. Nếu không thuộc vào các dạng trên thì người niệm Phật này chỉ là người niệm thử, muốn trắc nghiệm để coi thử pháp niệm Phật có hay ho gì không. người này lấy tâm nghi ngờ. Lời Phật dạy, mà niệm Phật, chứ không phải thật tâm niệm. Nói chung, đã thiếu tín, thiếu nguyện, thiếu hành trong việc niệm Phật, thì niệm Phật này chỉ là hình thức niệm, là miệng niệm, chứ không phải là tâm niệm. Niệm giả thì phải chịu cảnh giả, hay nói rõ hơn là chiêu cảm lấy ma cảnh vậy. Phật vô hình tướng, nghĩa là Phật không còn hình này hình nọ nữa. Phật hoàn toàn không có hình tướng giống như những sản phẩm của các nhà họa sĩ vẽ ra đâu. Nhưng vì phương tiện thiện xảo để cho chúng sanh có chỗ nương dựa, nên chư tổ sư mới vẽ lên cho chúng sanh thờ cúng, tôn kính. Sau này, rất nhiều họa sĩ khác cũng theo đó phát tâm vẽ Phật, tạo tượng Phật, tạo ra nét trang nghiêm nhất để đáp ứng nhu cầu cho chúng sanh, cho các tự viện, chùa chiền. Chứ thật ra, Phật đâu phải có hình dáng như vậy. Phật Bồ Tát đâu còn tướng người nam, tướng người nữ, đàn ông, đàn bà gì nữa. Phật tại tâm. Khi tâm chân thành, thanh tịnh, không loạn động thì chân tâm hiển lộ, Phật tự chân tâm hiển hiện, đó gọi là giác. Khi chân Phật hiển hiện, đâu phải là hình Phật hoặc tượng Phật hiện ra. Một người bảo rằng thấy Phật, nhưng thật ra họ thấy tượng Phật, hình Phật giả, toàn là sản phẩm của các nhà họa sĩ, chứ có Phật nào lại trắng, xanh, vàng, đỏ do người họa sĩ chỉ định đâu. Nếu lúc người thấy đó mà tâm hồn vọng tưởng, hồ nghi, hiếu kỳ, cống cao, tự đắc, cho mình là đúng, thì những hình ảnh đó sẽ toàn là hư huyễn. Nếu tâm không lấy lại sự thanh tịnh, thì những hình ảnh hư huyễn đó sẽ tiếp tục hiện ra để thỏa mãn cái tâm vọng động, phân biệt, chấp trước của họ. Tất cả đều do tâm hiện. Nếu tâm đang hồ nghi, cao ngạo, thiếu thành kính, không tin lời Phật dạy, thì làm gì có chân Phật hiển hiện. Thì những hình ảnh vừa thấy đó chỉ là cái hình vẽ bất chợt, vừa bắt gặp, hoặc lưu trữ trong tiềm thức, hay những cái ảo ảnh trong tâm thức, nó hiện ra để đáp ứng cái tâm đang vọng tưởng đó thôi. Chứ Phật nào lại hiện ra như vậy? Ví dụ cụ thể, một người mong cầu thấy Phật, ngày ngày đều cầu mong thấy được Phật, thì một thời gian sau họ sẽ thấy Phật hiện ra. Nghĩ tới hình Phật nào thì hình đó hiện lên, hiện hoài thành thói quen, thành tập khí, thành một thứ phản xạ. Hễ họ nhắm mắt lại là Phật hiện ra liền. Cộng thêm vào đó, vì tâm tham chấp, mê thần thông, thèm chứng đắc, thì chẳng bao lâu họ thấy chứng đắc ngon lành liền, thấy mình cao hơn thiên hạ, thấy mình đã chứng đắc thật sự, đã thành đạo rồi. Dạng người này thế gian đâu phải thiếu. Chính vì thế, chúng ta vẫn thường nghe thấy có người tự khoe rằng mình đã chứng đắc này, chứng đắc nọ, nói ra những điều thật là thần kỳ di diệu. Nhưng quý vị cứ để ý thử coi, sau đó họ sẽ như thế nào. Có một số người tu hành, sau một thời gian bị trở ngại, bị rối loạn tâm thần, khi đưa đến gặp Hòa Thượng Tịnh Không, Ngài hỏi, có phải trước đây bạn thích thần thông, thích chứng đắc lắm phải không? Nhiều người sơ học, không phân biệt được đâu là chân, đâu là giả, đâu là chánh, đâu là tà, cứ thấy lạ lạ hay hay thì nhào vô. Xin hãy biết giật mình, hãy mau mau tự hỏi, có phải mình thích thần thông, thích chứng đắc lắm phải không? Rồi hãy tự phản tỉnh và tự giải quyết lấy. Trong kinh A-di-đà, kinh Vô Lượng Thọ, kinh Quán Vô Lượng Thọ, Phật dạy, người thành tâm niệm Phật cầu giảng sanh thì lâm chung A-di-đà Phật cùng chư thánh chúng sẽ hiện ra trước mặt người đó, tiếp dẫn họ về Tây Phương Cực Lạc. Nếu lời thề của Phật đã như vậy rồi, nếu người chí thành chí kính niệm A-di-đà Phật cầu sanh Cực Lạc mà sau cùng A-di-đà Phật còn phải bị giả, thì chúng sanh còn chỗ nào nữa để nương tựa? Chẳng lẽ kinh Phật phải bỏ đi sao? Lời Phật không còn giá trị nữa sao? A-di-đà Phật không đủ khả năng giữ trọn lời thề nữa sao? 48 lời nguyện của Phật A-di-đà, Phật thề cho vui chốc lát sao? Chẳng lẽ hệ thống Phật giáo đến thế kỷ thứ 21 này sẽ bị tiêu diệt rồi sao? Chắc chắn không có chuyện này đâu. Chuyện này nếu có thì ít ra cũng còn tới 9.000 năm nữa mới xảy ra. Ngày nay có gì đi nữa cũng chẳng qua là mới bắt đầu mớm lần đó thôi. Ai mớm vậy? Chướng ma tìm mọi cơ duyên đã phá chánh pháp, tà phái ngoại đạo đang phát triển lẫn qua chánh pháp. Chúng sanh thiếu thiện căn phước đức, không tin lời Phật dạy. Vậy thì nếu là người Phật tử chân chánh, mau mau trở về đúng kinh Phật mà y giáo phụng hành, có như vậy mới mong ngày thoát nạn. Như vậy những tâm vọng động cao ngạo không chân thành, họ thấy gì thấy kệ họ. Người niệm Phật phải nhất tâm tin tưởng vào lời Phật dạy, phải quyết lòng niệm A-di-đà Phật cầu sanh tịnh độ. Khi lâm chung không được theo một ai khác, chỉ quyết cầu A-di-đà Phật lai nghinh tiếp dẫn là an toàn giảng sanh. Khi lòng chân thành, chí thiết niệm Phật, quán chiếu vào một tượng Phật trước mắt mình mà niệm, tâm ta thành khẩn, coi đó là ảnh tượng của Đức A-di-đà. Đây gọi là quán tượng niệm Phật. Thì Đức Từ Phụ sẽ tùy theo tâm của ta mà biến hóa ra, tiếp dẫn ta về Tây Phương Cực Lạc. Quyết định trong pháp giới này, không ai dám phá cái luật tiếp độ của A-di-đà Phật được cả. Ngài Tịnh Không nói, oan gia trái chủ có thể giả dạng bất cứ Phật nào để dụ hoặc chúng ta. Đây là do nhân quả của chính chúng ta gây ra thì phải chịu lấy. Nhưng không ai có thể giả Đức A-di-đà Phật để tiếp dẫn được. Ai phạm đến quy luật này sẽ bị chư hộ pháp trừng phạt ngay, không bao giờ tha thứ. Như vậy, người niệm Phật mà không được giảng sanh, không được Đức A-di-đà tiếp dẫn là tại mình không đầy đủ tính nguyện hạnh vậy. Không có tính nguyện hạnh thì có niệm Phật cũng như không. Do đó, một người nào đó nói Phật A-di-đà cũng bị giả là vì chính người thấy Phật không đủ tính nguyện hạnh, không phải là người niệm Phật chân chính. Sự tu hành của người này chủ yếu là tự lực chứng đắc, chứ không phải nhị lực cầu Phật tiếp độ giảng sanh. Chính vì thế, không tương ưng với đại nguyện độ sanh của A-di-đà Phật, không được hưởng sự gia trì của 48 lời đại nguyện. Họ thấy A-di-đà Phật, chứ thật ra đó không phải là hóa thân của A-di-đà Phật, mà chính là tâm vọng động, tâm hồ nghi, tâm cao ngạo, tâm bất thường hóa hiện ra, hơi giống như tấm hình A-di-đà Phật mà hàng ngày chính họ không tin tưởng. Tổ Ấn Quang nói, người niệm Phật thời nay vẫn bị ma gạt như thường, chính là vì tính nguyện hạnh không đủ. Bên cạnh tâm hồn thì cống cao, loạn động, hiếu kỳ, thích điều mới lạ. Đây là cơ hội rất tốt để kết duyên với cảnh giới ma. Xin xem thêm trong Ấn Quang văn sau. Cho nên, người niệm Phật dù được Phật lực gia trì, nhưng xin chư vị luôn luôn phải giữ tâm chí thành chí kính, luôn luôn phải khiêm hạ, phải y theo lời khai thị của Ngài Ấn Quang mà tu. Nếu đã tu trì, phải tự hiểu công phu của ta hãy còn nông cạn, chẳng nên tự kiêu căng khoe trương. Có được vậy mới tránh khỏi những hiểm nạn mà an toàn giảng sanh Tây Phương Cực Lạc. A Di Đà Phật. Diệu Âm, ngày 15 tháng 11 năm 2008.